Chương 8. Quan hệ nam nữ trong trạng thái tỉnh thức. Dù đang ở đâu, bạn hãy an trú trong phút giây hiện tại. Tôi thường cho rằng không thể có giác ngộ đích thực ngoại trừ qua tình yêu nam nữ. Không phải điều này làm cho ta cảm thấy toàn vẹn hay sao? Nếu điều này không xảy ra thì làm sao ta có được cuộc sống thỏa mãn? Theo kinh nghiệm của bạn thì điều này có đúng hay không? Điều đó đã xảy ra cho bạn à? Chưa, nhưng làm sao mà có thể khác đi được? Tôi biết rằng nó sẽ phải xảy ra. Nói một cách khác, bạn đang trông đợi một điều gì đó xảy ra trong tương lai để cứu vớt bạn kịp lúc. Đây không phải là một sai lầm căn bản mà ta đã nói trước đây hay sao? Sự cứu rỗi không thể xảy ra ở một nơi chốn hay thời gian nào khác. Giải thoát chỉ có thể xảy ra ở đây và ngay bây giờ thôi. Câu nói giải thoát chỉ có thể xảy ra ở đây và ngay bây giờ có nghĩa là gì? Tôi không hiểu gì cả. Giải thoát có nghĩa là gì? Tôi cũng không biết nữa. Hầu hết mọi người tìm kiếm sự thỏa mãn về mặt tâm lý qua những thú vui xác thịt hay những thú vui nào đó, vì họ tin là những thú vui này mang lại cho họ hạnh phúc hay giúp họ thoát khỏi cảm giác sợ hãi hay thiếu thốn. Họ cảm nhận hạnh phúc như là một cảm giác sống động, mạnh mẽ, đạt được bằng sự khoái cảm về thể xác, hay là cái cảm giác yên ổn và toàn vẹn hơn với bản thân mình qua một hình thức thỏa mãn tâm lý nào đó. Đây là một sự tìm cầu được giải thoát, bởi vì tự thân họ cảm thấy bất toàn hoặc bất như ý. Dĩ nhiên là những cảm giác thỏa mãn như vậy, dù có được đi nữa thì thường cũng chỉ nhất thời. Cho nên những gì con người cảm thấy cần được thỏa mãn một lần nữa lại được phóng chiếu về một tiêu điểm tưởng tượng ở trong tương lai, không có ngay ở đây và bây giờ. Sự tìm cầu như vậy sẽ dễ dẫn dắt ta đến lối suy nghĩ: khi tôi có được cái này hay không vướng bận bởi cái kia thì tôi sẽ được thông dong. Đây là lối suy nghĩ mê lầm tạo nên bởi ảo tưởng rằng có thể có một sự giải thoát nào đó trong tương lai. Nhưng sự giải thoát đích thực chính là sự hài lòng, sự yên bình trong nội tâm mà không cho những thành tựu ở bên ngoài mang lại. Đó là đời sống của bạn với tất cả những thành công và thất bại của nó. Đó là khi bạn dám sống với con người chân thật của mình. Là khi bạn cảm nhận cái thánh thiện luôn sẵn có ở bên trong mà không có sự đối nghịch. Đó là niềm an vui từ thái độ sống an nhiên tự tại với mọi sự, mọi hoàn cảnh trong đời bạn, mà không bị phụ thuộc vào bất cứ cái gì ở bên ngoài. Sự cứu rỗi đích thực được cảm nhận như là một sự có mặt vững bền hơn là một cái gì chóng qua. Nói theo người Cơ Đốc, đó là nhận thức được bản chất Thượng Đế không phải là một cái gì ở bên ngoài mình, mà đó cũng chính Phật tánh, là bản chất sâu lắng nhất của chính bạn. Cứu rỗi đích thực là biết được ta chính là một phần bất khả phân ly của sự sống duy nhất, vĩnh cửu, không hình tướng, chỗ mà từ đó tất cả mọi vật trên thế gian này được phát sinh. Sự cứu rỗi đích thực là thoát ly khỏi mọi sợ hãi khổ đau, không còn cảm thấy mình chưa toàn vẹn, chưa đầy đủ hay chưa tốt. Và vì vậy mà bạn thoát ra khỏi mọi ham muốn, mọi nhu cầu thu giữ và bám giữ. Đó là sự thoát ly khỏi lối suy nghĩ có tính chất bó buộc, thúc bách, thoát ly khỏi những thái độ tiêu cực, và trên hết thoát ly khỏi nhu cầu tâm lý về quá khứ và tương lai. Lý trí của bạn luôn cho rằng trước khi bạn có thể đi từ chỗ này tới chỗ kia, bạn cần phải làm một cái gì đó, hay bạn phải là cái này hay cái nọ trước khi bạn có thể đạt được tự do mỹ mãn. Thật ra thì trí năng đang ám chỉ rằng bạn cần thời gian, rằng bạn phải tìm tòi, sắp xếp, thực hiện, thu hoạch, thay đổi hay học thêm về một cái gì đó trước khi bạn có được sự tự do trọn vẹn. Bạn xem thời gian là phương tiện của sự cứu rỗi, trong khi thật sự thì thời gian chính là trở ngại lớn nhất của bạn. bạn cho rằng bạn không thể đến đó từ nơi này và từ chính con người bạn vào lúc này, vì bạn chưa hoàn thiện hay là chưa tốt lắm. Sự thật là ở đây và bây giờ là điểm xuất phát duy nhất để đến đó. Bạn đến đó bằng cách nhận ra là bạn đã ở đó rồi. Lúc nào bạn cảm thấy bạn không cần phải đi tìm kiếm Thượng Đế nữa là lúc bạn đã tìm ra Thượng Đế. Cho nên con đường đến với sự cứu rỗi không phải chỉ có một con đường, có nghĩa là có rất nhiều cách. Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể đưa ta đến giải thoát. Không cần phải có một hoàn cảnh, một điều kiện đặc thù nào hết. Tuy nhiên chỉ có một điểm tiếp cận, một lối vào, đó là phút giây hiện tại. Không có sự cứu rỗi nào bên ngoài phút giây này. Bạn đang cô đơn vì không có người cách bạn sao? Hãy đi vào phút giây hiện tại từ chỗ đó. Bạn đang sẵn có một quan hệ với một người khác phái à? Hãy đi vào phút giây hiện tại từ chỗ đó. Nói một cách khác, hãy an trú và chấp nhận tất cả những gì đang có mặt trong quan hệ của bạn trong phút giây này. Không có điều gì khác mà bạn có thể làm được để đưa bạn đến gần sự giải thoát hơn là phút giây này. Rất khó cho trí năng của bạn để hiểu được điều này, bởi vì trí năng thường quen với lối suy tưởng rằng những gì có giá trị đối với bạn chỉ có ở tương lai. Ngược lại, dù cho những gì bạn đã làm hay những gì đã xảy đến cho bạn trong quá khứ cũng không thể ngăn cản được bạn chấp nhận tất cả những khó khăn đang có mặt trong đời sống của bạn và giúp bạn chú tâm sâu sắc hơn vào phút giây hiện tại. Bạn đâu thể làm được điều này trong tương lai. Bạn chỉ có thể làm điều này ngay bây giờ, hay là bạn sẽ không bao giờ làm được.